Thầy dạo đó Đức Thầy có gặp khó khăn nào khi mới thực hành soi hồn không?
Khi tôi soi hồn thì tôi làm đâu có 2-3 phút. Tôi thấy chuyện này chắc khó ăn quá, khó làm không vô rồi. Tôi mới cúng, tôi gặp ông Tư. Tôi nói tôi cũng soi hồn mà tôi cũng thấy gì, thấy không ngồi lâu được, là toát cả mồ hôi ra. Ông cười, ông nói bạn tôi cho bạn, bạn tôi sẽ tôi đâu mà kể. Thì tôi, mình mắc cỡ gì mình ráng tu thêm. Chứ vậy thôi, bạn tôi cho bạn, tụi này đâu có nhờ cái gì đâu. Ông nói vậy mà mình nhìn tôi, ráng tu, tôi ngày tôi đêm tu, tôi đến nỗi mà tôi không có cho ngồi cái ghế tóc, tôi ngồi cái ghế ba chân. Nếu mày ngu mày té xuống bể đầu mày ráng chịu. Tôi hành hạ tôi như vậy, bắt ngồi ghế ba chân như thế. Ngồi thiền, trong lúc ngồi ghế ba chân thì tốt lắm. Thiền nhẹ, mà té chắc bể đầu. Cứ ngồi, ngồi mà xung quanh ở nhà chửi mắng đủ chuyện hết, thế kệ tôi. Bởi vì nhà người ta thấy mình khùng mà. Làm chuyện lạ mà không ai lạ mà mình đem người ghế ngồi vậy. Ngồi ghế tròn vậy. Chặt cái xuống tế cho bể đầu con nhìn tôi cũng làm. Ăn thua tâm cương quyết hành pháp của mình hay là không. Cương quyết là tất cả mọi sự được tốt. Tôi thấy sự cương quyết của tôi kiến thắng lịch cảnh ngay trong gia đình tôi. Từ lớn nhỏ đều khuyên tôi đừng có tu. Và tự mắng pha thấy và vì họ thương tôi. Chứ không có ghét tôi đâu. Tôi biết họ thương tôi. Họ muốn kêu tôi bỏ. Muốn kêu tôi đi đâu được chùa tu gì mà tu cũng có bằng áo vàng, cứ ngồi nhà làm dễ hoài. Muốn kêu con chó gắt cửa còn sướng, mà cho ăn cơm còn ngồi, ông cứ bịt lỗ tai, ngồi nghe giữ nhà vậy thôi. Bực tức làm cho gia đình buồn, nhưng mà tôi biết cái chuyện buồn này nó có cái chuyện lạ kỳ gì hết. Cứ thích làm cho mình chiến được và thành công, thì mọi người sẽ theo mình. Tôi cương quyết, tôi tu đến ngày hôm nay là nhờ sự cương quyết của tôi không thay đổi. Bất cứ giá nào, một mình đi thôi. Tôi ở Việt Nam là mở cửa cho mọi người tới, mùa phép tới phá đủ chuyện. Tôi cũng nói cảm ơn, nếu tôi không phải sống để giúp người ta thì cứ giúp tôi đi. Để tôi sống được hại người ta làm cái gì. Thì những vị đó cũng tới, cũng làm, cũng dữ lắm, mà rốt cuộc không có kết quả. Thì tôi mới được may mắn sống đến ngày hôm nay và tôi giữ pháp tu trọn lành. Bây giờ cuối cùng tôi được tương lai. Dứt khuyết không bao giờ thay đổi. Cho nên bên trên đã cho tôi cái tên là Vĩ Kiên. Mắt tôi đứng thẳng và chứng giám cho tôi. Từ này sao tôi nói Vĩ Kiên. Nhưng mà trong cái thể căn cước lương sĩ hành thì ai muốn kêu sao kêu. Nhưng mà tên tôi chính kiến cho tôi là Vĩ Kiên, không có được thay đổi. Lúc nào cũng là tôi có cũng vậy, không cũng vậy. Có một buổi ăn luôn được không công, ăn con uống nước cũng phải tu thôi, không có làm gì hơn hết. Cho nên tôi thấy càng ngày tôi càng lớn tuổi, ý chí tôi càng mạnh. Tôi làm việc nhiều hơn thanh niên. Làm việc rất nhiều không ngừng nghỉ. Nhưng không bao giờ thấy mệt, không bao giờ thấy chán nản. Do cái pháp để giúp tôi rất cảm ơn. Hoàn cảnh xung quanh đã xây dựng cho tôi có ngày hôm nay. Cho nên gia đình. Cho đến người truyền pháp, tâm tôi lúc nào cũng nhớ thương tất cả mọi người. Tôi cố gắng thực hành.
Xin đa tạ Đức Thầy rất nhiều. Khi soi hồn, trạng thái dễ êm nặng nặng ở giữa chân mày, đó là trạng thái gì, tốt hay xấu?
Trạng thái đó là tốt. Hai luồng điểm nó đang bắt đầu hiệp nhất, nó nặng ngay trung tâm chân mày rồi, rồi nó nặng trên trung tâm giữa trán, là khi mà có thể xúc được thì chỉ thấy chuyện đời cảnh này cảnh nọ, thế này thế nọ, còn nguyên nhân lên trên đỉnh đầu này là trên má này nó tiến về vòng lá tiên cảnh, chỗ đó đẹp lắm, đẹp vô cùng, người người ta dễ thương, thông minh hơn, gặp ai cũng thông minh hơn. Không có hỗn ẩu, giận hờn như thế gian không có. Chỉ thanh tịnh mà giải quyết tất cả mọi sự việc. Thế đó là vòng đại tiên cảnh. Khi mà các bạn đi đến đó, các bạn muốn có cái ly. Chút có cái ly, tự ý muốn màu sắc của chính mình. Chứ không phải là phải đi tìm kiếm khổ cực. Cho nên trình độ không mua không bán lại. Tôi muốn đến đó là tận hưởng về đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta làm con người sung sướng hơn con thú nhiều không? Thì chúng ta bây giờ văn minh chúng ta thấy chậm, nhưng mà chúng ta có thể đi mua một bộ đồ vận tốc được. Mua được cái bàn tốc, mua cái ghế tốc do mọi người sắp đặt. Nhưng mà nó có, còn bên kia chúng ta muốn là nó phải có điểm mà. Nó sẽ chạy tới tức khắc. Không có được bê trễ, cho nên mọi người ở thế gian muốn mua cái gì, muốn có liền. Thì tâm thức cho chúng ta trụ rồi lên, muốn cái gì là phải có cái đó. Ở cảnh giới đó nó khác. Cho nên những người tu tiến về siêu quốc, nó còn những cái chỗ siêu quốc tốt đẹp hơn ở đây nhiều. Ở đây mở một phần, cái trí học tác. Tạo ra computer mà nói chuyện khắp thế giới được. Và tâm thức chúng ta thanh tịnh nhẹ nhàng, chúng ta có thể thiên nhiên là bất cứ ở đâu cũng được. Nhẹ nó hòa với nhẹ, ăn khớp dễ dãi vô cùng, không có gì khó khăn. Cho nên người tu là thành đạo không bao giờ làm khó bất cứ ai, xây dựng cho chung, thành tâm khổ thôi.
Trạng thái ê nặng nặng ở giữa chân mày có sự khác biệt gì giữa hai phái nam và nữ hay không?
Cũng vậy đó thôi. Nam cũng mang cái khác phối hợp âm dương, nữ cũng âm dương, không có gì khác đâu. Nhờ đó phát triển ra mới khai tâm, mở trí và sửa tâm tánh được. Tốt.
Có đôi lúc soi hồn lại bị ngột, đó là trạng thái gì?
Ngột là sao?
Thưa thầy, câu hỏi là có đôi lúc soi hồn thì cảm thấy bị ngột.
Vì ngột đó là cái hiện tượng của cái tim. Khi mà soi hồn thấy ngột là cái tim cũng có tốc, cũng có đạo hành. Cái đó là nhiều người thiếu thể thao. Phải cần phải đi bộ. Mỗi ngày ít 1-2 tiếng đồng hồ, soi hồn không có bị vấn đề đó.
Đôi lúc soi hồn dễ dàng, nhưng có lúc lại gặp khó khăn.
Khó khăn là vì sự lo của chuyện đời quá nhiều, dễ dàng quá nhiều. Cái gì mình cũng muốn mau hơn thiên hạ, cái gì mình muốn tốt hơn thiên hạ, thì cái bận rộn nó áp đảo, cũng khác gì sống rồi. Do ngồi soi hồn thì nó còn cái ý nghĩa của soi hồn nữa. Sự vận động nó tràn ngập trong óc mình rồi. Làm không được, làm chút là chán. Cho nên soi hồn là phải yên lặng. Để thấy rõ, để nhìn rõ Đức Phật từng đi, là trước kia Ngài là gì, Ngài từ trong vận động mà giải tỏa được sự vận động ngày nay, ngày nay Ngài mới được thân mình. Bây giờ chúng ta phải giải tỏa những sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối thì cái việc làm chúng ta mới tốt.
Khi soi hồn chỗ giữa chân mày có một vòng sáng xung quanh, có tủa sáng ở giữa có một lỗ thủng và đi xa dần, đó là gì?
Đó là Moni Châu. Bên đạo Tibet họ thiền hết rồi họ cũng thấy cái đó, cũng thấy ngũ sắc ngũ quang xuất phát ngay trong tim bồ đạo, họ thấy như vậy.
vô vi là căn bản phải từ khai mở tới cái đó trước rồi mới đi tới những cái chuyện khác.
Kính thưa Thầy, trong trường hợp của con, câu hỏi này con đã đặt lên Thầy rồi, nhưng mà đến nay thì con cũng vẫn còn thắc mắc. Thì tiện đây con xin thưa với Thầy, là lúc con soi hồn, điểm rút mạnh quá mà con muốn soi hồn lâu không được, tại vì hai cái tay của con nó dằn ra.
Thì được rồi, ngồi làm pháp luân đủ rồi, đủ sức rồi. Có nhiều người tu lâu đâu cần phải soi hồn nữa, nó đủ rồi, vừa nghĩ là nó đã có điểm rồi thì cho làm pháp luân ngồi thiền luôn, nhập định luôn.
Mặc dù con không có soi hồn đủ 5 phút.
Không ăn chung gì. Cái đó đâu phải bắt buộc. Khi mà nó đầy đủ rồi, cái luồng điển mình vừa tưởng tới Phật là Phật chiếu rồi đâu có còn. Cái này là hỗ trợ cho lúc mới chưa hiểu, chưa khai, chưa biết tập trung bằng cách nào. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là thấy nó tập trung, mà nhắm mắt là thấy nó rút rồi. Tâm nó tập trung rồi. Mà hồi trước ban đầu mình làm gì muốn nó rút cũng được. Thì bây giờ mình được rồi mình ngồi mình nhắm mắt, mình ngồi thiền luôn.
Dạ thưa Thầy, con thấy qua phần thường chuyển rồi con mới thiền.
Làm bởi vì còn ăn, con còn ăn, con còn đi làm, con trước trượt khí vào thân, thì phải làm thường chuyển cho nó giải bớt cái trượt đi. Sự tiếp xúc của ngoại cảnh đó, rồi mình thiền luôn.
Thưa Thầy, lúc trước Thầy có giảng cái đó là mê, nhưng mà trong lúc đó con thấy đó, con không có mê.
Tỉnh đâu có mê.
Dạ, nhưng mà Thầy nói lúc nào rút là mê.
Rút là trong mê có tỉnh, khi mà rút. Còn mê mà không tỉnh á, khi mà mê mà khi mà nó vô cái nó nhập cái ảo, nó làm năng lực nó mê luôn, cũng như sạch sờ gì, ngồi cũng như xây dựng, cái đó là con ma nhau. Mà nó nắm chủ quyền rồi, còn cái mình rút mình biết mà, rút rõ ràng biết, cứ ngồi mình lo ngồi ngay ngắn thôi, coi lử, dùng ý niệm Phật cũng được, hay là tử Phật, cứ ngồi thanh tịnh cho nó thiệt phẳng lặng. Thì lúc đó mình châu nó hết, sáng. Cái tu như vậy thì cứ lần lần nó mở cái minh danh đài. Cái minh danh đài là gì cũng khác gì những cái như gì. Lúc đối diện với một người bạn nào mình khi không được vui vẻ mà thấy bực tức, thì chỉ dọn xuống là mình thấy hình ảnh của họ. Có cái gì sạch sống. Mình dùng một cái lý thuyết giải phiền của nội tâm. Mình nói là thích hợp cho. Chiếu ngay lập tức. Nó là mình cảnh đại mở. Mà không nên chỉ trích nó là anh làm dễ bậy không. Mình dùng một cái lý thuyết, một cái triết lý để mở tâm mở trí cho họ. Rồi họ sẽ thấy sự sai lầm của chính họ, họ về sửa nó là được. Còn mình chỉ trích cái tự ái của mình là chè, không nhận. Có nhiều người tu thanh nhẹ chỉ trích thẳng họ, họ về không có nhận. Họ còn chống nữa. Còn mình chỉ họ thắp được cái đèn lầm họ. Thấy đường đi, tự sửa, đó kia.
Khi soi hồn, tay bị giật là hiện tượng gì?
Soi hồn, tay bị giật. Cái đó là thần kinh trong cơ thể không có thông suốt. Phải làm pháp luân thường chuyển chức thiết nhiều, cố gắng làm cho nó thông suốt là không có giật nữa. Thông là không có giật. Không thông nó mới dịch đi.
Tôi đây xin mời nữ đạo hữu Duy Nghĩ thiền đường đọc ra.
Thưa Thầy, lúc mà ngồi xoay hồn, thì nó được nằm sau óc này. Thì con ráng nguyện học, để dẫn nó lên đây.
Dẫn lên sao?
Mình dẫn ngoài cũng được. Thì con tập trung về đây, thì con thấy trên này, cái đen khui nó cứng.
Đừng có dồn trên đó. Ngón ngang đây. Không có chi dồn trên đó. Cứ ngón ngang chỗ này thôi. Khi ta sơ hồn nó làm gì làm, chúng ta cứ ngón ngang đây thôi.
Thì con nghe. Con nghe nói, nếu mà nhột đây thì dễ bị tà khí
qua đó. Cái đó là không rút điểm trong cơ thể mình. Nó đi lên trên đó. Rồi sau làm rồi làm chứng minh nó thế nào.
Không làm thì
làm
thở nó nghe mệt lắm, ngon được
không? Không được. Bây giờ thích vô bụng.
Con cũng biết thở đúng không?
Bây giờ đây anh em chị em sẽ xét lại coi lại ha. Là phải cứ mau, nếu như vậy cứ mau uống nước đi. Cố gắng uống được mỗi nước.
Mình nằm ngửa đó, mình hành thức. Không được uống từ ly tập lần lần, cho nó thanh lập. À, hít thở trước, hít thở thông rồi mới đi tới chỗ sau. Thấy không? Vì còn trượt nhiều quá. Hả? À, tại vì nó còn dơ, thì bây giờ mình phải dùng cái nước để mình lọc. Bằng cách hít thở. À, nó đi qua rồi, chỉ ngồi, chỉ sợ ồn nó không có nữa. Mình đừng gắn cái trượt lên, lắp rác chỗ này chút xíu.
Nó không có rác, nó ngọt ngọt như
thế nào. Ngọt 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 ngọt, thì xuống bò nó rác ngọt ngọt. Thì bây giờ đi đi trước mà thôi.
Thưa thầy, có những người nhất thời, lúc đầu hoặc là khó khó, có thể trong một giai đoạn nào đó, rồi ngưng pháp luân hoặc là ngưng thai hồn được không? Thưa hồn với bản thân như chậu, thầy mà lúc đầu trước khi thai hồn, đừng đầu như phải thai hồn để cho nó giải tỏa những đầu. Mà thai hồn cho đến nể chỗ này nó có gì mà hơi là nó hết chứ mà. Thì chút quán gì chứ chút mà hơi là nó phải như vậy. Cứ việc làm cho thức tâm diện mà hơi là như vậy. Và những người khó khó thì có thể tạm thời, thế khó thì tạm thời nằm hợp thở. Nằm hợp thở cái bệnh thức chưa bệnh cho nó quen nhận ngồi thức như vậy. Cho nên người nói tôi giai đoạn đầu chỉ là cái xe hồn và nằm thức. Cho nó đi qua rồi với họ nó chỉ được tất cả các pháp. Thì chỉ có pháp là được một và một trái, mà là chuyện được.
Thì khi cơ hội nó mang nó tay nó nóng là vì sao?
Thì phải bỏ xuống, làm pháp luân trước, ngồi làm pháp luân. Nhưng mà ngồi làm pháp luân rồi đó, biết làm ngồi làm pháp luân á. Thì ngồi làm pháp luân ngay trước, rồi mới sơ học sau, không sao nữa. Bởi vì khi mà làm pháp luân thì nó giải là cung trì. Cung trì, không người có gì. Mình làm ngồi làm pháp luân làm chặt rồi không có gì. Nên nó cái trực khi nó ra rồi, mình sơ hồn nó lắm anh.
Thì con khi soi hồn thì con thấy vòng tròn trắng sáng, và khi con soi luôn xong nhiều lần con thấy như vậy, và khi con thấy có những lần con thấy vòng tròn trắng sáng thì tâm con an tịnh, và con cũng mang một cái ý nghĩ thử nghĩ đến chuyện khác. Thì khi nó đụng vào cái đó nó như ta phải một cái gì nó bật ra và nó tâm con nó cảm thấy an tịnh. Nhưng sau đó thì con phạm lỗi, con đã mê đọc truyện và từ đó con mất hết tất cả. Con cũng không hiểu cái phản ánh sáng đó là gì. Rồi cho đến nay là 4 năm thì trở lại thì con cũng thấy lúc đầu tức là như thấy phần mình khác. Và khi thấy cái hình trăng, và nhiều khi thấy màu đen, rồi từ đen nó bao trùm hết thành ra màu sáng tròn. Và có một lần con soi hồn ngay trước trước kiến, có một lần con soi hồn trước kiến buổi sáng, thì con thấy cũng còn đen và ở giữa thì đen mà bốn quay thì nó sáng, nhưng sáng không có được nhiều, con nhìn kỹ. Thì tự nhiên từ cái đám đen giữa thì phát ra một cái sáng, rất là sáng. Và nó như một cái đĩa bay, bay thẳng vào trong một cái bầu trời. Con thấy nó xa, nó kia. Thì con không hiểu đó là những cái chuyện gì. Và con chỉ thấy khi soi hồn con còn được đi thiền định. Con không có thấy gì hết. Và trường hợp mà khi con soi hồn mà con thấy như vậy và tâm con nó an tịnh như thế, thì con không nên tiếp tục để soi hồn tiếp hay là con lên đường trong cái sự soi hồn quy định là từ 5 đến 15 phút.
Khi muốn thấy người khi thấy lần đầu tiên đó là điển của Đức Di Đà chiếu cho ta. Rồi tiếp tục nữa, soi hồn nữa, khi tại sao soi hồn mới thấy ánh sáng mà thả ra nó không thấy ánh sáng. Khi chúng ta soi hồn là nó tập trung rồi phóng cái điển của chúng ta ra ở bên trên chư Phật chiếu cho. Cho nên soi hồn là luôn luôn được hưởng cái điển của thập phương chư Phật chiếu. Cho nên phải khi soi hồn rồi mình biết rằng bên trên đã lưu ý, đã biết mình, thì mình lo công phu cho đầy đủ. Pháp luân thường chuyển phải có, để cho lục căn lục trần nó hàm phục và nó quy y chủ nhân lòng. Thì lúc đó nó mới là thanh tịnh, điểm cho lặng minh trong mới phát, mà lầm cho đi mới gọi là tập. Lúc đó nó sáng trực, vô tạng sáng trực.
Chúng ta đến thầy, có một đôi khi con nghĩ gì con làm việc lạnh hay sao mà lúc mà con trôi hồn nó thì con thấy đưa tay lên đặt tay ra tay đó thì con thấy tay ok, nhưng mà chỉ đôi ba phút thì con thấy là như là có một cái lượng điện như thế lên cánh tay thì theo hai ngón cái vô nó tay rồi tay bắt đầu ấm áp trở lại. Còn
đó là chứng minh cái điện hai bên nó đi giao cảm có gì đâu, nó tốt cái gì vậy nha. Nó đi sẽ đi tới chỗ sáng.
Để thưa thầy, hồi xưa thì khi tôi hàng quá thì nghe trong cái lỗ tai nó kêu ho 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 ho, nghe đó thì buồn gan. Mình xích nắm cái bộ gan, nó hồi tụ nó mới ọ ọ. Thời gian nó thoát ra khỏi bộ đầu không có ọ. Cho nên việc đi ngồi nó nghe mình cũng ọ ọ. Thanh thì thanh mình chạy nó, thì tìm có bị ngàn. Ọ mà ọ trong tâm vấn, nó mới đúng. Ọ ọ mà nghe như là trong thể xác mình là cái bộ gan nó tăng lên nghe có gì. Trong lỗ tai nghe là tụi đi ra. Thì cái này nghe như vậy thì mình phải chữa nó cách nào? Không cần mình chữa, mình cứ hướng nghe trung tâm bộ đầu. Để cái dùng điểm nó đi lên. Tại vì nó tới đó thôi. Nó lên được cái o nó trong vắng. Trong mà vắng. Cái o thật sự là bình thường. Chính thức nó.
Cho nên các bạn khi nào bất khởi một sự chập tài trong nội tâm, chúng ta nhớ sợ để nó giải tán cái phần lửa ô trượt đó, phóng ra hòa với càn khôn vũ trụ, tâm phàm không còn nữa. Cái sơ hồn nó sẽ đánh đổ. Khi mà các bạn nhắm con mắt thấy cái màu đỏ đó là lửa trong tâm của bạn, cái lửa có thể đốt cháy da can thiên hạ, đốt cháy tánh mạng anh thiên hạ bằng cái độc y phạm của bạn. Và các bạn định sai gieo tội cho họ và không xây dựng mức tiến của họ thì đó là đại nạn nó sẽ trở về với các bạn.
Ban đầu đó con xôi hồn, con có hỏi má con thì hai cái ngón tay phải bịt cho thật kín để đừng nghe tiếng động bên ngoài. Thì ban đầu không nghe tiếng động, nhưng mà sao bây giờ con bịt kính con vẫn nghe như thường.
Đó là nhẹ rồi đó.
Con vẫn nghe lồng lộng như thường.
Đó là nhẹ rồi, nghe người ta nói chuyện, cái tiếng nó còn rõ ra hơn con thả tay xuống. Đó, cho nên người ta có nói là thiên lý nhị. Là tại sao con được nghe như vậy? Là cái quả can con được thanh tịnh, được điều hòa rồi. Con không bị ồ ạt ở trong đó nữa. Con dễ nghe rất rõ ràng. Bao nhiêu người nói chuyện ở xung quanh con cứ soi hồn mà con nghe còn rõ rồi. Thì lúc đó con thấy con thanh nhẹ rồi. Và cái lỗ tai của con ngủ nghĩa là lúc đó ngủ đang mê mê tỉnh tỉnh, mà sau này con hoàn toàn thanh tịnh rồi, người ta kêu con dậy con vẫn trả lời rõ ràng, chứ không phải nói tôi đang giấc ngủ tôi mê say tôi gặp dù không có gì cả. Trong mê lúc nào cũng tỉnh. Đó mới thấy cái pháp này nó quyền diệu. Thấy không? Giấc ngủ kêu dậy nói chuyện đàng hoàng, trả lời rõ rệt, nhớ đầy đủ, là cái chấn động lực con trai gia tăng rồi, không có bị lệch lạc nữa như hồi mà mới tu. Nghe không? Càng ngày càng tu nó gia tăng, cho nên khi mà nó gia tăng ngỡ ngay trung tâm chân này rồi, người ta hỏi cái gì con chỉ nghiêng mắt chút con người ta lời được, bởi vì mình thấy liền lẽ làng như vậy đó, nó gom tụ rồi thấy rất lẽ làng, cũng như xem tivi. Trước kia thầy tu cũng vậy, ông Tư nói như vậy, thầy không bao giờ tin. Làm sao con người có thể sửa đổi như vậy được? Nhưng mà ngày hôm nay thầy biết, con hỏi là thầy trả lời hết. Thầy có thấy cái gì thầy mới nói rõ rệt chứ được. Chứ không phải thầy phải suy nghĩ để nói, không. Con vừa hỏi là thầy có câu trả lời. Không có khó khăn. Vì nhờ thầy đã tập trung và cái từ quang nó phát ra, nó sáng, nó rõ, nó phân minh mọi sự việc, thầy mới trả lời được. Càng trả lời càng thấu triệt. Con hỏi chút xíu mà thầy phải trả lời từ đầu đuôi, từ ngành ngọn, để cho con thông cảm tất cả mọi sự việc.
Kính thưa thầy, bước đầu câu học của chúng con là hay bị phân tán tư tưởng trong đầu tiên. Con đã cố gắng soi hồn nhiều nhưng vẫn chưa bớt. Con muốn hỏi ngày xưa thầy mới tu thì có bị giống như vậy không? Đúng như vậy, vì chúng ta đã trước bất cứ những chuyện phức tạp nào của đời, từ lúc sơ sanh cho đến lớn tuổi mới biết tu, thì những phức tạp nó chứa đựng trong óc chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm sao có phương pháp soi hồn thành lập ban đầu? Đó là hồn, khi các bạn ngồi soi hồn thì các bạn thấy phá cái chuyện đời nó ra. Không khác gì từ trong căn nhà thanh tịnh quét ra qua sân, thì nó phải qua những cái luồng đó, cứ để cho nó đi. Đi hết một thời gian rồi, quý vị soi hồn, cảm thấy thanh tịnh, biến hết, không có nhớ những chuyện đời. Lúc đó, quý vị chứng minh rõ, tôi đã lên được một chút, thành nhẹ hơn. Và tôi bớt cách mất lực, tôi thấy khỏe mạnh.
Còn khi mà chúng ta cứ thử như là các bạn trước kia chỗ này nó không có nông, soi hồn khác nó nông cao và nó trì nặng cái này. Rồi các bạn bỏ đi không có soi hồn, nông cao này. Thì nó không có tập trung, nó không thành sức mạnh được. Nếu mà soi hồn bỏ là khó thấy anh sao. Mà giữ được soi hồn đều như vậy thì sao mà dễ thấy anh sao. Vì nó tập trung. Cho nên đừng có sợ khi mà nó tập trung ở đây nó nặng một thời gian rồi vừa nhắm mắt là nó lên đây nó nặng. Đây là trung thiên. Ngay chính giữa là trung thiên, cái luồng điển nó chuyển lên trung thiên rồi. Rồi nó nặng ngay chỗ này nó là vòng vai. Ngay chỗ này nó phóng thẳng vô trong cảnh tiên. Mà đây, ngay trung thiên đây là Phật giới. Còn nó lặng trì cái lần sau này là ma quỷ.
Thế là các bạn nghe qua những phân tích này, các bạn dồn để các bạn đang mình. Chưa mở được này. Thế nhìn nhận này, thế này, nhìn nhận thế này, rồi chúng ta cũng mở kỹ thuật của pháp lý vô vi. Và để trị bệnh cho chính mình. Đừng cho nó tắt nghẽn nữa, phải khai thông nó. Thì chúng ta đã sống trong biển yên của Thượng Đế đầy đủ ban bố cho chúng ta. Chúng ta có quyền hít thở tận dụng khả năng của chính mình. Và để hòa tan trong cái cơ giới sống động bất diệt của Thượng Đế. Thì các bạn thấy cái pháp sơ hồn nó như thế nào. Làm cho khối trần trên trung ương khai vốn với trương hội. Nó đi nhá lửa ra, các bạn nhắm con mắt mình thấy là đó là cái nguyên điển. Mà cái nguyên điển thì mở đường cho ai? Nguyên điển mở đường thì nguyên khí, nguyên linh tiên hoa. Cho nên nguyên linh xuất ra đứng từ đám mây đó là điện. Cho nên cái pháp sơ hồn của chúng ta kỳ diệu vô cùng. Các bạn cứ lo chịu khổ một chút, nghe lời tôi các bạn làm. Càng ngày nó càng truyền đánh ở đây là cái nguồn điển lửa các bạn đầy đủ lực lượng rồi. Nó sẽ bật ra ánh sáng. Mà ngay đây nó đầy đủ lực lượng thì nó trụ ngay trung tâm bộ đạo. Nó sẽ nổ một nổ lớn chứ. Nổ thì vô nổ. Các bạn thấy sáng cái tàn vô đúng không? Mà không ngờ các bạn làm cái pháp này mà các bạn có thể thấy được như vậy. Mình do một sự kiện đó. Mà các bạn nào mới vô đây là khi mình trị bệnh. Tại sao mình mất cặp tên đó mình, bây giờ tôi lọc lại cặp tử tôi không còn mình. Mà khi lọc lại cặp tử thì phải có cái mình trở lại. Tôi dạy con đường cũ, tôi về con đường mới, thế nào phải đọc. Đường làng mở xa lộ thì bao nhiêu bao nhiêu người biểu tình. Nhưng mà rồi có xa lộ rồi mọi người thích. Chúng ta phải đọc. Phải cố gắng. Cho cái giải thông kinh mạch, được khói ốc, được học sở học. Cho nên trong cái tuần tự kinh kệ các bạn học cái pháp này là trị bệnh, thực hành cái pháp sơ hồ, pháp luân thiền định là đang trị bệnh các bạn mà thôi.
Có thiên liên giáng lâm với chúng ta bất cứ lúc nào, hỗ trợ một bên. Các bạn đang tu thiền sơ hồn, chư Phật đang chiếu điển các bạn. Đấng Cha Lành đang chiếu điển, Vô Trì Thiên Mẫu đang chiếu điển, đầy đủ hết, chỉ chờ các bạn hành tiến mà thôi.
Mỗi đêm sơ hồn, pháp luân thiền định để làm, sơ hồn để làm, để tập trung và phóng từ điển sẵn có của chính chúng ta, và liên hệ với từ điển của các càn khôn vũ trụ, chư Phật, chư Thiên hướng độ chúng ta, cho chúng ta càng ngày càng được thanh tịnh hơn, được sáng suốt hơn. Như hậu mới thấy rõ giá trị tu học của chúng ta là không còn gì trẻ nữa. Các bạn ngồi thiền định nó để chi? Để phản lặng tất cả những sự dây động.
Mà đặc biệt có cái pháp soi hồn, khi con bắt đầu tập cũng khoảng 1-2-3 năm, khi con bắt đầu soi hồn là cái người con nó khóc khóc, nó sợ sợ vậy đó, rồi nó lại mỗi nhức mỗi cái dai nữa. Mà những cái lúc nào mà con làm việc mệt nhọc về thể xác hay cái gì lo lắng á, thì cái ngồi soi hồn từ 5 hay 15 phút đó cũng thấy nó rất là khó khăn. Thì có những lúc thầy con nghe thầy giảng là mình nên dùng cái timer, cái đồng hồ là ít nhất là từ 5 phút tới 15 phút. Nhưng mà con cũng dùng cái timer đó. Nhưng có những lúc con phải đi xa, con không có đem cái timer theo, hay là không có đem cassette theo để thiền một mặt băng. Thì con lại nghĩ như thế này, ít nhất soi hồn phải 5 tới 15 phút. Thì không có cái timer đó thì con dùng cái cách là cũng hít vô thở ra, cũng niệm Nam, rồi hít vô thở ra Mô A Di Đà Phật. Thì mỗi lần con niệm như vậy thì con điểm 1, rồi con niệm nữa rồi điểm 2, con điểm tới 36 lần. Thì con coi đồng hồ thì cũng khoảng từ 10 tới 15 phút. Thì con làm như vậy có đúng hay không thưa thầy sao?
Thì không nên tạo thêm những cái tập quán. Khi mà chúng ta soi hồn thì cứ dịch soi hồn và nói rằng ít nhất 5 phút tới 15 phút, thì cứ cố gắng trì kỳ trí soi hồn, tự nhiên nó mệt mỏi, thiệt mệt mỏi, chúng ta mới hạ xuống. Vì sự vận hành máu huyết trong cơ tạng cũng cần thiết, mà nó nghịch lại là nó đau, khi nó nghịch thì chúng ta phải xả xuống, là đúng. Cái tu ban đầu là lập 5 phút tới 15 phút, rồi này cái nọ là dựa trong cái đó, rồi nó sanh cái tập quán ỷ lại, chỉ không có đi tới vô cùng được. Còn ta tu ở đây là đi trở về tự nhiên và siêu nhiên, phải làm cái gì tự nhiên, không có. Ban đầu còn nghe băng đồ này kia nọ, chứ mới tập tành như vậy. Còn khi mà ta tu rồi, ta không cần nghe cái gì hết, yên ổn ngồi thiền là thiền, thiền nó mới nhập định được. Chứ mình bị, mình cứ cái gì cũng ôm cái băng đó, rồi tới hồi cái băng nó tắt, thấy nó hồi lại rồi, sanh cái tập quán không có tiến được, phải để cho nó an nhiên. Trong lúc chúng ta nghe băng thì nghe chơi lúc đầu thôi, rồi sau rồi nó tắt hay kệ, nó cứ ngồi ngay yên như một vị Phật ngồi giữa rừng, làm sao đâu có băng mà nghe. Nghe cái âm thanh thanh quang ở bên trên chuyển hóa, nó mới tiến tới được, nó mới có ánh sáng xuất ra được. Chứ mỗi thứ mỗi ôm vô là không có được, càng ngày càng gia tăng thêm nữa, khối óc dấy động, làm sao thanh tịnh. Tu trở về thanh tịnh mà gom sự dấy động như làm sao thanh tịnh. Nên sau này không có ta mà không có Phật, không có người mà chẳng có Phật nữa, lúc đó mới thật sự là vô sanh thanh nhẹ. Nhớ câu này quan trọng lắm. Thì biết được cái vô sanh thanh tịnh thì ma quỷ không có phá được. Cho nên chúng ta tập thét rồi một mình ngồi thiền, không có ý lại bất cứ gì. Mới ban đầu thì mình cần nghe tiếng giảng, tiếng chân lý rồi này kia nọ. Vì mình bận rộn của tình đời quá nhiều, mình phải nhờ cho nó nhắc nhở. Khi mình tự chủ được rồi, nó không còn nhờ cái gì đó hết. Mình sống trong tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên nó thăng hoa, nó tiến hoa cho siêu nhiên rõ rệt.
Dạ thưa thầy, con sau lúc con soi hồn mà con nhắm mắt lại thì con suy nghĩ sao nó làm cái chuyện nghĩ bậy bạ không?
Không phải thôi, vì từ hồi nào giờ đã xếp trong này nè, lâu nói chuyện không đâu ra đâu hết rồi, nó ghi nó này hết á. Bây giờ cái soi hồn là lập trật tự, lập trật tự thì nó ra, mình cứ niệm Nam Mô gì đó Phật cho nó ra hết, cũng như quét rác từ trong nhà ra. Thì thế nào nó cũng có đủ thứ rác hết á. Mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật là cũng như mình lên quét một cái chỗ mình quét. Quét hết tới lúc mà mình vừa bị soi hồn vậy á, quên hết. Là thấy ánh sáng rồi. Lúc đó là không bao giờ nhớ một cái chuyện gì ở đời. Và ta ai có thể thị ti trong tâm, trong lỗ tai của mình. Không có ai nói xấu bất cứ một người nào cho mình nghe. Không chịu. Chứ nó thông rồi. Hai cái giao điểm nó đi tìm một cái xuất điểm ở đây. Nó đẩy ra. Ai tới nói xấu ai là nó đẩy ra. Nhưng mà cái ban đầu này là phải tự quét ra.
Bởi con nghĩ xong rồi, con nhắm mắt con sơ hồn thì nó nhắm mắt lại thì nó làm những cái chuyện gì nó đưa.
Những hồi xưa, những dân người ta đều có chương trình hết. Thế kể nó niệm Phật đi. Biết đó là rác, niệm cho nó đi hết đi. Những cãi lộn với ông xã từ hồi mới lấy tới lấy rồi. Nó ra hết. Ra không còn cái gì hết. Rồi sau mới nắm đó làm chân lý, rồi nắm đó giảng cho ta nghe. Tu dễ nó mới hay, đó là đọc kinh vô tự cuốn kinh đó viết, dễ tâm bảy tâm bả trong đó nhiều quá. Bây giờ phải đọc lại hết, cho nó ra.
Cho nên vô vi có đường lối rõ ràng, có soi hồn, có pháp luân thường chuyển. Soi hồn là tập trung hai luồng điển hợp nhất, khí trung khí, cái khí tinh phát triển lên khối óc, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, thì mới thấy rõ đời đạo sống tu. Khi mà hòa hợp được tinh ba của vũ trụ hợp nhất rồi, mới thấy rõ cơ tạng của chúng ta. Càng thấy rõ cơ tạng, càng thấy sự sai lầm của chính mình, thì dễ sửa hơn, dễ ăn năn hơn. Nếu không thấy, làm sao ăn năn? Không thấy thì chỉ theo ngoại cuộc mà chạy theo họ mà thôi, rốt cuộc thọ tội. Không biết ai đã gây gieo tội cho tôi mà chính mình đã gieo mà không hay. Sai lầm trong sai lầm, không phát triển được trực giác, làm sao tự cứu. Cho nên pháp sơ hồn của vô vi tập trung khối thần kinh để khai sáng chính giữa chân này, để dẫn tiến phần hồn hòa hợp với tinh ba của vũ trụ mà tu tiến.
Đi xoay hồn, ngón tay trái bịt vào lỗ tai, bên mặt nhiều khi bệnh bị đẩy ra, trả lại ngón tay trái bên trái để bị hút vô mặt. Như thế là tại sao? Thì cái đó là cái pháp luân trước, xoay hồn sau. Nó sẽ điều hòa. Bởi vì cái pháp luân không đủ lực lượng khai thông tinh thần. Vì giờ mình làm cái pháp luân trước, soi hồn sau thì sẽ thấy nó không còn cái vấn đề đó nữa.
Kính thưa thầy, con thường xuyên làm soi hồn mỗi ngày 3 lần. Có lần thì hiện ra ánh sáng trắng, có lần thì không. Nhưng đặc biệt vào ngày 25 tháng 12 96 gần đây, con thấy ánh sáng ngày sáng hơn lúc ban trước và tần số mạnh hơn và lâu hơn. Sau đó ánh sáng trắng dứt thì ánh sáng vàng kế tiếp, như thấy xa hơn ánh sáng trắng và cùng tần số. Xin cảm ơn.
Thì con nhắm mắt sẽ thấy rộng hơn xưa. Những sơ hồn nhắm mắt thấy rộng hơn xưa. Và những chuyện khó khăn của con đối với đời, lần lần nó xóa bỏ, ai cần con sẵn sàng giúp. Đó là đúng. Cho nên mới thấy rõ cái pháp sơ hồn rất hữu ích, khai sáng tâm thức của chúng ta, trí tuệ chúng ta mở. Và tương lai làm việc rất nhanh chóng, bất cứ gì hỏi là trả lời, không có phải khó khăn. Vì mình quen trong chỗ thanh nhẹ bao trùm tất cả. Ai đậm gì mình thấy đó, không có sao hết.
Cô
có một lúc tôi đang soi hồn. Hai bên này cũng như phát là đám mây, cũng nguyện với nhau, cũng hiểu với nhau. Rồi từ trong đám mây nó có một đốm sáng nó lộ ra, rồi nó dần dần lớn ra. Lớn ra thì sáng lắm. Sáng chỉ một lúc ngắn thôi rồi nó đổi màu. Đỏ rồi lửa màu tím rồi dần dần tan. Thì có một vài bạn nói là cái chuyện đó nó giả.
Cái đó là khi mà anh thấy hai cái đám mây đó là hai cái xuất điểm đang tìm một giao điểm trung tâm. Từ từ đó nó mới xuất ra, nó mới biến qua cái một mô ni châu thanh thai.
Nhưng cái đó không phải là cái chuyện giả.
Trời. Không, không, không. Phải hết sức thanh tịnh để học nữa. Đừng có nói, anh nói là nó mất á. Nó khép cái tim lại. Anh nói là anh sợ, không biết phải không?
Yes,
cái tim anh định, cái tim anh định với cái trung tim bộ đầu. Hai cái này định cái cục cho anh thấy, thay đổi rồi. Tôi không phải ở đây nữa, ở chỗ khác rồi. À, rồi anh nói ra cái nó đậm. Nó sợ, không biết phải không? Nó khép lại. Hả? À, về tập nữa, thanh tịnh nữa. Cứ việc đạt được bao nhiêu, học bao nhiêu bên trên. Không cần nói cho người ở thế gian biết. Họ biết gì? Nói không biết gì hết rồi, không biết tà là cái gì mà mở miệng nó tà. Không biết trượt là cái gì nó mở miệng cũng là trượt nữa. Rồi thanh thì cái gì cũng không biết nữa, cũng mở miệng là thanh vậy thôi. Nhưng mà cái thực thanh rồi mới mới kiểm chứng. Thấy không? Cái lý luận đó không có vững, nhưng mà thực hành là vững hơn. Thấy không? Anh cứ giữ đó anh đi.
Dạ, còn một vấn đề nữa là con cũng đang một hôm thì đang thiền xong rồi thì bắt đầu ngủ. Ngủ thì tự nhiên thấy trong mình nó biến biến chuyển thế nào đó. Mình thấy một cái hơi nó rút lên. Rút lên rồi tự nhiên sẽ thấy cảm thấy như bay bổng. Thì cái đó nó cũng xảy ra vài lần, lần thứ ba thì cũng phải sợ.
Cái vía nhẹ.
Nhẹ lắm. Rồi.
Cái vía nhẹ đừng có sợ. Cũng như bà Tám mà bà không có tu với tôi. Bà tu với bạn Đạo. Nó ngồi có thiền. Đi lắm. Sợ đi luôn. Cái vía xuất ra. Bà la lên. Sợ. Cái vía xuất ra.
Cái đó thì không có sao.
Không sao. Cứ tự nhiên cho nó đi. Chết bỏ.
Sợ quá.
Anh không bao giờ chết.
Không kiếm, không trở lại cái trạng thái đó.
Anh không bao giờ chết. Anh nghĩ vậy. Anh nói tôi không bao giờ chết. Ai muốn làm gì nào. Không sao. Thì anh được. Được. Mà anh còn sợ chết á. Thì nó mất đi hết.
Dạ nó mất. Dạ thì có vậy thôi.
Bởi vì cái căn anh nhẹ. Cái vía nó xuất lại cái căn anh nhẹ. Thì anh không thực hành thì anh mất đi. Mất cái chỗ chơi thôi. Nhưng mà cũng thúng thẳng là tu. Cho một hai lần để biết vậy. Rồi nó trở về phải trả nghiệp đã. Đã trả nghiệp rồi mở tâm. Mà mỗi bất cứ giá nào anh cũng phải hành. Hành là lợi cho mình. Tâm lắng thân. Chứ không phải cái vô vi này nó đâu có buộc anh phải đi trình diện đâu. Không có. Tự tu tự tiến mà. Kêu mọi người về hành và không có nghe ai bất cứ một người nào lợi dụng mình hết. Chính mình là tự chủ. Nhớ chỗ đó. Cho rốt cuộc anh gặp ông trời, ông tiên, ông này, ông kia, ông nọ. Rốt cuộc là anh cũng phải tu chứ. Ông tiên không có làm việc giùm cho anh đâu. Thấy không?
Dạ thưa thầy, con khi con làm soi hồn á, cái đầu con bị dịch ra phía sau, thì thầy biết tại sao?
Cho nên anh phải làm siêu minh cho nó thông cái đắp mạch trước, thì nó không có bị dịch. Vì ở dưới này mà nó đi lên được, nó chỉ ngồi ngay thôi. Ở dưới này nó chưa thông, thì nó phải dịch kìa. Anh làm siêu minh nhiều đi, hay là làm pháp luân thường chuyển, còn làm pháp luân thường chuyển soi hồn sao? Có lưu thường diễn trước sợ không sao. Để cái đắp mạch nó thông thì nó không có bị. Nó không bị kẹo. Làm pháp luân trước sợ không sao. Đặt lật ngược lại. Pháp luân trước sợ không sao. Thay vì sợ không trước. Ông lật lật nó lại vậy đó. Nếu anh ngồi thiền anh phải làm pháp luân thường diễn trước rồi sợ không sao. Rồi cái pháp luân thường diễn của anh chưa có đúng, bây giờ anh chút nữa nhờ anh Vĩnh coi lại, làm cho nó đúng đắn vậy. À, thì nó mới thông cái đắp mạch, tại cái đắp mạch chưa xong, nó mới dịch. Còn nếu mà đắp mạch nó thông suốt trên này không có dịch được, không có dịch nữa. Còn nếu mà anh làm pháp luân là nó thông từ thận đi lên chút này là không có dịch nữa, không có. Không có sợ ma quỷ gì hết. Cho nên những người tu ở đây phải coi chừng, cái phép soi hồn, pháp luân, thiền định phải coi lại, bắt những người tu thực hành, làm lại cho mình coi. Thực kỹ chứ đừng có làm ở trong mờ ảo rồi làm thật. Cho nên tôi đã đích thân làm ở trong cái video cho mọi người coi, và phải thực hành đúng như vậy, thì nó không có sai.
Kính thưa Thầy, sau khi soi hồn và chứng minh tại sao tôi bị chóng mặt và nặng đầu, có nên tiếp tục làm không?
Cái đó là cũng phải coi lại vấn đề ăn uống hàng ngày. Vấn đề ăn uống hàng ngày, phải coi lại vấn đề ăn uống hàng ngày. Nó nặng đầu, nhiều khi bởi bộ gan. Bộ gan mà ngấm ăn uống không có trật tự, nó cũng có thể nặng đầu. Những người nặng đầu nên uống nước chanh trước khi thiền, cho nó nhịn chút.
Tiếp theo câu hỏi đó là muốn thanh lọc cơ thể thì làm cách nào?
Thì ở đây chúng tôi có người đạo và đã từng giúp biết bao nhiêu bạn đạo ở đây. Quý vị có thể liên lạc với cô B, có căn phòng để kiểm soát. Căn kiểm soát về điện năng của các bạn. Cách mới nhất là kiểm soát về điện trong cơ tạng. Có thể nhận cái thuốc mà mình sẽ uống không? Chứ không có thể uống bậy mà cơ thể không nhận là chỉ sanh bệnh mà thôi.
Con kính thưa Đức Thầy, cách đây hơn một tháng, lúc xoay hồn, phía bên phải ngón tay chặn gân nai màng tan. Con thấy cứ nhịp đập lên 2-3 lần, cứ vài giây lại vẫn như vậy. Mà đã từ lâu nay, con chưa gặp trường hợp này, con kính xin đội ơn Thầy minh giải cho con.
Đó là cái bộ đầu nó bắt đầu, muốn chống mở một bộ phận nào đó. Chứ không biết làm tới sao sẽ em. Chứ đừng có thấy giữa đường mà thấy cái gì đó, bỏ là uổng lắm. Đó là có hiệu lực, phải tiến tới nữa, không sợ, cương quyết, đi tới. Vĩ đại kiên cố như vậy, nên tôi theo vĩ kiên, tôi phải vĩ đại kiên cố, không sợ ai. Cứ việc đi tới là đây.
Con
khi thở pháp luân thường chuyển, xương bộ đầu nổ kêu, xin Thầy cho con biết sự tu học con đã tiến triển đến đâu.
Cái đó tốt, nó nổ phá vỡ ra kinh kệ, cũng như ta tu ta gõ mỏ, nhưng mình làm pháp luân cho nó nổ rạn nứt ra từ miếng xương trên nắp cũng không có sao, cảm thấy như văng đi ra ngoài nhưng không sao, cứ làm tới rồi nó sẽ thanh tịnh, sau cái đập là tịnh rồi.
Khi soi hồn độ 10 phút, thấy đám mây nhỏ tròn như đồng xu, từ từ giữa hai chân mày bay ra, và trên đám mây đó có một điểm sáng như sáng trăng. Đó là hiện trạng gì?
Đó rất tốt, vì sau này người tu sức được bước ra chỗ đó là bước lên mây đi luôn. Phần hồn bước ra chỗ đó là bước lên mây đi luôn.
Thưa Thầy, khi con soi hồn thì thấy một luồng điểm màu xanh từ màng tan bên trái chạy qua bên màng tan bên phải, như thế có đúng hay không? Con kính xin Thầy minh giải.
Hai xuất điểm lên tìm một giam liệu, cho nên pháp lý vô vi chịu chú ý trung tìm chân mày, cứ ngó thẳng một đường đó là phát triển một luồng điểm tròn và tốt đẹp. Lúc đó mới thấy là luồng điểm đó là chính ta. Xuất ra đi học đạo, hiểu được nhiều việc hơn, thông minh hơn xưa nhiều.